Rồi bao nhiêu năm đó, bao nhiêu triệu năm, mỗi ngày phải nghe chư tăng tụng kinh, nghĩa là thuyết pháp. Rồi ở trong đó mà nghe mà tu, rồi từ từ nó mới nở, từ 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 hạ phẩm hạ sinh nó lên dần cho tới gọi là thượng phẩm thượng sanh. Mình cũng vậy thôi. Mình ngồi mình kiểm lại, mình nói 30 tuổi là con đã nghĩa là mua gánh bán bưng để lo cho gia đình, làm dâu gần chết luôn. Rồi 40 mấy tuổi con qua với nước ngoài, 2 bàn tay trắng, con đầu tắt một to mặt tối, đổ mồ hôi trán, dán mồ hôi đầu, con làm cực khổ muốn chết luôn. Một ngày cài 2-3 rốt, con không biết Phật là gì, con mua nhang điện về con ghim không, con đâu có thì giờ con đốt nhang, cũng may là ở đây nó có cái bình nhang điện. Con 2-3 rốt một ngày. Rồi con tưởng đâu là 40-50 tuổi con nhàn nhã, con nói nghĩ trong bụng rồi con lo cho mấy đứa nhỏ xong rồi là con khỏe, nó có vợ có chồng hết rồi là con khỏe. Ai ngờ đâu con chưa lo xong, thằng Út, thằng lớn, thằng hai nó ra mấy cục, đứa vịnh dáng, đứa vịnh tường, đứa biết trường, đứa biết lật, con là phải giữ nó. Rồi bây giờ con phải giữ nó, rồi thầy coi con 60-70 tuổi rồi con chưa được nhàn nhã, nó đi đâu, nó nói má ơi má qua coi con giùm con, đi shopping đồ sale má ơi, má giữ ra con giùm con. Không lẽ con nói với nó mày lo đi tao đi chùa, thôi con cũng cởi áo ra con nói má rảnh con ơi. Thầy ơi, bỏ thì thương mà vương thì tội thầy ơi. Nam mô Di Đà Phật. Ông ơi ông hâm giùm mình sữa ông ơi. Cho nên rồi 70-80 tuổi rồi bây giờ đó nghe, tôi lo cho ông tới giờ phút này rồi à, bây giờ tôi phải lo thân tôi chứ, tôi vô chùa tôi tu chứ. Rồi vô chùa tưởng là vô khỏi tịnh độ, ai ngờ đâu vô trong chùa rồi thì người như thế này người như thế kia, là tại vì tu là phải học, oai nghi tế hạnh không có, nội kết còn một đống, khổ đau còn một khối không chuyển hóa, mà người khác nhắc thì buồn thì giận. Vậy thì mặc dù ở cõi tịnh độ Tây Phương mà có phải là đang ở hạ phẩm hạ sinh không? Có phải vậy không? Rồi cái người nào mà xả bỏ một cái rụt vô trong chùa rồi thì không cần gì hết, thượng phẩm thượng thượng sanh, đâu có cần nghĩa là trải qua thời gian gì đâu. Cho nên nó tùy theo cái trình độ tu hành của mình mà mình giảng sanh phẩm nào mình viết phẩm đó. Quý vị hiểu ý không? Trời ơi, sao mà cũng tụng thời kinh, con thấy cái chị bạn con chỉ ngồi chỉ chắp tay chỉ tụng tha thiết quá, mà con ngồi con lật nó còn mấy trang nữa. Đó, cũng cùng một cuốn kinh mà người ta thượng phẩm thượng sanh, còn con thì hạ phẩm hạ sanh, con ngồi con lật hoài nó còn mấy trang. Con ngồi con chống càng con chắc lưỡi. Cũng cùng bữa đồ chay mà sao con thấy cái bà, cái ông bạn ngồi gần con ăn xong ngon lành quá, mà con ăn xong nó lạc lẽo quá trời quá đất. Vậy thì ổng thượng phẩm thượng sanh, mà con thì hạ phẩm hạ sanh. Quý vị hiểu ý chưa? Vậy thì chính phẩm hoa sen là do tùy theo mình tu đó. Cho nên người ta nói rằng mình niệm Phật á, quý vị niệm Phật là niệm gì biết không? Niệm Phật là niệm giác. Cho nên quý vị mà đeo Phật thỉnh tượng đeo về rồi nhờ quý thầy chú nguyện đeo cho mạnh giỏi bình an đó, thật sự mà nói chứ quý thầy thì cũng chịu, cũng đem về chú nguyện để bàn thờ xịt chút nước hoa trì chú rồi trợ hộ cho Phật tử này, nhưng mà cái đó là hạ phẩm hạ sanh. Còn có một cái thượng phẩm thượng sanh nữa nè, đeo Phật là đeo giác, đeo Phật là đeo giác để ngay ngực thế nè, ngay tâm nè, đeo Phật là đeo cái giác ngộ ngay tâm. Cho nên mỗi khi chuyện gì nó buồn rầu đến, bưng Phật ra giác liền. Giác liền là thấy rõ liền. Thôi, người còn không thật, huống chi lời nói nó giả dối vô cùng. Xả cái một, Phật cười, Phật hoan hỷ là Phật Di Lặc đó. Rồi siêng năng mà giải bỏ như vậy là Phật Thích Ca. Trời, tôi tội nghiệp chị này quá. Chỉ mở miệng ra là chỉ chửi không à. Anh kia mở miệng ra là chữ thề không à. Tội nghiệp quá là đeo Phật Quan Âm. Cho nên đeo Phật là đeo cái giác. Đeo Phật ngay đây là đeo cái giác ngay tâm đây nè. Mỗi khi chuyện gì cái là mình sắp rớt xuống, nghĩa là từ hoa sen sắp rớt xuống bùn rồi hay nhảy giọt lên hoa sen liền. Cho nên cái người mà sanh trong hoa sen rồi thì chỗ nào cũng là hoa sen mà chỗ nào cũng là tịnh độ. Quý vị hiểu ý không? Cho nên là chính phẩm hoa sen. Vậy thì bây giờ mình có mười mấy đấy, 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9. Bây giờ như vậy thì tại sao mà chúng ta cúng ba ngày lễ này để làm gì? Thứ nhất là mình đem cái thức phân biệt buồn vui thích thương của mình đó, từ cái nhị biên này nè, chuyển nó đi thành cái trí. Mà một khi mình đã có trí rồi, mình đã tu được với cái trí tuệ của mình rồi, sống bằng cái trí của mình rồi, thì mình như thế nào? Mình luôn luôn hành lục độ. Hành lục độ là sao? Là sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Mỗi khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, đem ý thức tinh chuyên phòng hộ. Thường lệ đó, thấy cái gì cũng mua, thích không cũng mua, thích không thích, xài không xài cũng mua, tại nó rẻ quá. Hôm trước nó bán tân đồng mốt, bữa nay nó còn 99 cent là không mua ổn. Quý vị thấy không? Có nhiều khi á, bỏ chỗ một đồng mà đi lại mua 99 cent, mà đổ xăng từ tiệm này qua tới tiệm kia để làm chi? Chỗ này nó có 99 cent nè, chỗ kia tân đồng rồi. Mà hỏi ra có tiền xăng bao nhiêu? Tiền xăng 2 đồng. Còn mình coi chừng á. Cho nên hôm qua Pháp Hòa mới, tối hôm qua Pháp Hòa nói coi chừng á, Phật mới dạy mình nè, lạc thọ đó nghe, mà coi chừng nó trá hình bằng khổ thọ đó. Hút thuốc phì phà oai quá trời quá đất, ai đi ngang cũng nói anh thiệt là oai à nghe, làm điếu đi. Thế làm một điếu nó liều một đám. Liều một đám là sao? Đâu bao giờ mình mà hút điếu rồi thôi đâu. Hút điếu xong rồi thì điếu này hết thì tới điếu kia, mai mốt nó ghiền rồi đó nghe, ngạn gói. Cho nên nó làm một điếu mà nói ngược là liều một đám. Liều một đám là liều cả gói đó, liều cả túi đó. Lúc hút thì lạc thọ, nhưng mà hút xong rồi thì tim gan phèo phổi nó cháy tiêu hết, thì lúc đó là gì? Khổ thọ. Cho nên lạc một chút mà khổ cả đống. Quý vị thấy không? Mình đi trên đường freeway, hôm trước Pháp Hòa chở mấy chú đi ra phi trường, thì trên đường đi á, thì có một cái chiếc xe bên cạnh, ảnh muốn quẹo, mà quẹo trái mà ảnh không quẹo, ảnh thắng không kịp, cho nên ảnh hút, ảnh giống như ảnh quá tốc độ, ảnh hút đi. Ảnh muốn quay trở lại, ảnh phải đi một cả 5-7 cây số nó mới có cái con đường nó quẹo lại. Tại vì freeway thường thường là nó ngăn cái miếng đá ở giữa. Thì Pháp Hòa mới nói với mấy chú, Pháp Hòa mới nói đời của mình cũng vậy. Nếu mà tụi con chỉ cần lỡ một chút thôi mà tụi con muốn quay lại cũng được, chứ không phải là không. Nhưng mà nó mất thì giờ lắm, nó mất thì giờ. Chứ còn Phật đã dạy rồi, quay đầu là bến mà. Nhưng mà đôi khi phải mất thì giờ. Cho nên mỗi ngày quý vị niệm Phật để làm gì? Để đỡ mất thì giờ nằm trên giường mà rên la, rồi nhờ người này sám hối, nhờ người kia sám hối. Thay vì một giờ một phút nói chuyện thị phi đó, thôi dừng đi, đủ rồi. Mấy chục năm nay thị rồi phi, phi rồi thị, rốt cuộc mình được cái gì? Đó, quý vị bình luận người này tốt người kia xấu rồi rốt cuộc người ta cũng vẫn vậy, chứ quý vị cũng có hơn gì đâu. Mình cứ ngồi mình luận, nghĩa là luận thị luận phi, luận tốt luận xấu, nhưng mà rốt cuộc rồi thì như thế nào? Nghĩ lại mình thì sao? Không có gì hết. Rồi thì nhất triêu ngoạ tật tại sàng, chúng khổ quanh triền bức bách, hiểu tịch tư thổn tâm lý hồi hoàng, tiền lộ mang mang vị tri hà vãng. Một sáng nào lâm bệnh trên giường gọi là nhất triêu ngoạ tật tại sàng, các cái khổ nó quanh triền bức bách. Hiểu được như vậy thì tâm lý mình nó bàng hoàng, đường trước mịt mờ là tiền lỗ mang mang, vị trí hà vãng biết đi về đâu. Bây giờ hối hận nè. Tùng tư thủy tri hối quá, lâm khắc quật tỉnh hề vi. Hối hận là đến bây giờ khát nước mới chịu đào giếng thì làm sao mà kịp. Muốn có nước uống thì phải ngay bây giờ, mỗi ngày cuốc một cuốc. Không có sức khỏe ngày cuốc một cuốc, 10 năm thì nó được 10 biết bao nhiêu, cả 10.000 cuốc thì nó cũng tới cái giếng thôi. Còn bây giờ luận thị luận phi là đào giếng cho người ta uống nước, mà mình là người khát nước muốn chết. Cho nên á, quý vị, Phật dạy mình niệm Phật để làm gì? Để cho luôn luôn tâm mình nó nhớ Phật, để cho tiếng Phật nó đi vào trong lòng. Để mai mốt mình có bệnh mà mình nằm mà nghĩa là cứ hất lên hoài, bây giờ không biết gì nữa hết á, người ta tới người ta niệm Phật á, lập tức lúc đó cái tâm của mình nó giao với tiếng niệm Phật. Mà cái này nằm ở trong cái bốn cách nghe đó, quý vị nhớ không? Gọi là không nghe mà nghe. Tại vì sao? Là bởi vì tiếng niệm Phật nó luôn luôn ở trong lòng mình. Cho nên thay vì mất thì giờ, mà thiệt sự mình đã mất quá nhiều thì giờ rồi, mình đã quá nhiều thì giờ để mà lo chuyện này chuyện kia chuyện kia chuyện nọ rồi, mà thời gian thì không bao giờ dừng. Có một sư cô, chuyện gọi là thành, gọi là giả khoa học giả tưởng nhỉ. Có một người đó, một người nữ buồn con không đẹp như ai, làm thân chó mèo vậy mà được người ta cưng nựng, còn con làm thân con gái làm chi mà con không đẹp. Ông tiên nghe vậy cái biến cô đẹp, đẹp xong rồi cái thì cổ thấy ai cũng có đôi có cặp, cổ ngồi cổ buồn, cổ nói tiên ơi khổ quá, tiên thương con thương cho trót chứ tiên thương con chi, cho con đẹp mà không ai dòm ngó hết tiên. Thì tiên lại cho chàng thanh niên tới, nghĩa là cưới cổ về. Cưới cổ về rồi thì không có con, thì cổ nhìn người ta mới đồn đàm xiến, người ta mới nói là cây độc không trái, gái độc không con. Cô mới nói tiên ơi tiên cho con có chồng chi mà con không có con để người ta nói con như thế này thế nọ. Tiên thấy thương tình tiên cho được hai đứa con, rồi bận rộn lo con thì quên chồng, cho nên buồn lâu ngày, buồn chồng có vợ bé cổ cũng chẳng thèm ghen. Người ta mới nói thiệt, đàn bà không biết ghen là đàn bà ngu. Rồi rốt cuộc rồi thì cổ già, cổ vô chùa cổ tu rồi, cổ vô cổ tu rồi thì bắt đầu nói trời ơi con khổ quá, biết già hồi nhỏ con đi tu vách cho rồi, thôi bây giờ con đi tu cũng được. Vô chùa tu rồi cái bắt đầu bắt gõ mỏ tụng kinh hai thời công phu. Tôi không có chịu nổi cái cảnh sống này, ngày tới tối bắt hai thời công phu không à. Rồi cái thầy sư phụ nghe vậy cũng tội, thôi giờ cho nghĩa là có thì giờ niệm Phật thì tu. Trời ơi ngồi kiểu này chắc con chết quá, bắt tối ngày cứ lần chuỗi niệm Phật hoài, thôi bây giờ cho con làm gì đi. Thầy cho làm, cho làm cái cũng than nó, trời ơi con vô con tu chứ con vô đây con làm sao mà thầy bắt con làm từ sáng tới chiều. Rốt cuộc rồi quý vị biết không, nghĩa là không bao giờ hài lòng, mà tới hồi mà chịu nghĩa là bập bẹ một hai câu nam mô mà đứt hơi mấy đoạn mới ra từ chữ chữ A chữ Di. Thì lúc đó Diêm Vương gửi mấy cái thơ lên rồi. Biết quý vị biết thơ không? Tóc bạc, răng rụng, trí mờ, chân yếu, lưng đau. Đó, thơ Diêm Vương gửi tới tấp. Mà gửi bảo đảm không à. Cho nên rồi mình cứ bận rộn, rồi mình cứ nghĩ cái này, mình đã nghĩ cái kia. Bây giờ tôi còn trẻ nè, tôi đâu cần lo tu làm chi. Để má tôi tu giùm tôi được rồi.